xả bỏ. Các vị phải ghi nhớ, không phải là xả bỏ trên sự. Trên sự mà xả bỏ thì những việc của tôi cũng đều phải buông bỏ, đều không làm nữa. Bạn ngày ngày trải qua đời sống mặc áo ăn cơm, tôi cũng không mặc áo không ăn cơm. Vậy thì bạn hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa của Phật rồi. Dạng nhất không nên hiểu lầm. Tôi thảy đều buông bỏ. Buông bỏ thì chết rồi. Chết rồi thì chẳng phải buông bỏ hết rồi sao? Kỳ thật là sai rồi. Chết rồi cũng vẫn chưa hết đâu. Trên Kinh Địa Tạng nói với chúng ta, chết rồi sau 49 ngày lại phải đi đầu thai, chưa có buông bỏ. Nếu họ thật buông bỏ thì họ sẽ không đến đầu thai. Họ đến luân chuyển đầu thai trong sáu cõi, có thể thấy được họ chưa buông bỏ. Chết rồi cũng chưa buông bỏ được. Việc này chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng, cho tường tận. Cho nên chết rồi thì thật là khó khăn, chân thật là không thể hết. Phật muốn độ chúng ta, hơi thở này của chúng ta chưa dứt thì còn cứu được, hơi thở này dứt rồi thì hết cứu. Phật Bồ Tát cũng không thể nào giúp được. Cho nên nhất định phải chăm chỉ, phải nỗ lực. Buông bỏ không phải là buông bỏ trên sự, mà là buông bỏ ở nơi tâm, buông bỏ ở trên lý. Thật sự chẳng phải trên tiêu đề đã viết rất rõ ràng rồi sao? Phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh, làm ra kiểu dáng. Bạn phải làm được càng tốt càng viên mãn, làm ra gương mẫu để cho người khác xem. Đây gọi là giáo hóa chúng sanh. Tuy là làm ra tấm gương tốt nhất, nhưng trong lòng trong sạch, không nhiễm một mảy bụi. Đó gọi là buông bỏ. Buông bỏ là chỉ sự việc như vậy. Dạng nhất không nên hiểu lầm. Cho nên có rất nhiều người nghe giảng hiểu sai đi ý nghĩa. Đó là thiểu số, không phải đa số. Đa số thì phiền phức sẽ lớn đây. Có một hai người như vậy, công việc của họ đang làm thì không làm nữa, tiền tài trong nhà đều bố thí, đều buông bỏ. Sau đó viết thư nói với tôi, họ không có cơm để ăn, phải làm sao? Đó là hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa. Vào thời xưa cũng có một người như vậy, làm ra một tấm gương. Thế nhưng bạn phải tỉ mỉ mà quan sát họ, họ vẫn còn ăn cơm. Cư sĩ Bàn Uẩn ở thời triều nhà Đường, ông làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Dụng ý đó rất sâu, chúng ta cũng rất dễ dàng hiểu sai ông. Ông là một người tương đối giàu có, học Phật khai ngộ rồi, ở trong tông môn gọi là Minh Tâm Kiến Tánh, đại triệt đại ngộ. Sau khi ngộ rồi, ông đem gia sản của ông bán đi, rồi chất lên một chiếc thuyền, bơi thuyền đến giữa dòng sông, đục một cái lỗ nhận chìm đó. Ông đã buông bỏ hết, thảy đều xả hết. Có người hỏi ông, bàn cư sĩ, những tài vật này ông đã không cần nữa, tại vì sao ông không đem nó đi làm những việc từ thiện cứu tế chúng sanh bần khổ trong xã hội? Thực tế mà nói, hành động đó của ông chính là bảo với người một câu nói. Đáp án của ông là việc tốt không bằng không việc gì. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu. Mỗi một người đều vô sự thì thiên hạ thái bình. Vô sự tuyệt nhiên không phải bảo bạn không làm việc, mà là không nên đi phan duyên. Tùy duyên thì tốt. Đời sống của ông không có vấn đề. Ông biết đang dép cỏ, mỗi ngày đi bán dép cỏ, đợi chút ít tiền mua gạo, mua rau. Đời sống trải qua được rất tự tại, rất an vui. Ông không cần tiền, không cần phải tích chứa, không cần phải suy nghĩ cho ngày mai. Vì sao vậy? Ông tự tại giảng sanh. Bạn xem trong truyện ký, người cả nhà đều rất tự tại. Có một hôm, ông ngồi trong nhà tĩnh tọa, rồi nói với con gái của ông ra bên ngoài xem, bây giờ là lúc nào rồi? Vào thời xưa không có đồng hồ nên chỉ là xem mặt trời để biết thời giờ. Cô con gái ông biết được cha mình muốn giảng sanh, xem thử thời gian đến chưa. Con gái ông ra ngoài lớn tiếng nói với ông: thời gian là vẫn chưa đến. Rồi đứng ngoài đó mà giảng sanh. Kết quả ông già ra ngoài xem: ây da, con gái này, vốn dĩ muốn con gái lo hậu sự cho ta, rốt cuộc ta còn phải lo hậu sự cho nó, nó còn lợi hại hơn cả ta rồi. Bạn thử nghĩ xem, sanh tử tự tại, đi được đẹp đến như vậy thì ông còn chuẩn bị cho ngày mai để làm gì? Không cần thiết. Chỉ có ở trong Phật pháp tu học, bạn mới có thể đến được loại công phu này. Đó là triệt để thấu hiểu chân tướng đối với vũ trụ nhân sanh. Cho nên khế nhập vào cảnh giới đó, có thân nữa hay không vậy? Không có, là vô ngã tướng. Bạn không có thân thì mới có thể hiện ra tất cả thân. Nhà Phật gọi là sanh tử tự tại. Trên kinh Hoa Nghiêm nói 8 cái tự tại, nói 10 cái tự tại, họ có thể chứng được, chúng ta cũng có thể chứng được. Ngày nay chúng ta không có cách gì chứng được, chính là bởi vì không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, sự việc dính mắc ở trong lòng quá nhiều. Đó là chướng ngại lớn của phàm phu. Lúc nào bạn buông bỏ thì ngay lúc đó liền thành Phật. Làm Phật thực tế mà nói là không khó. Chúng sanh và Phật khác biệt ở một niệm. Một niệm giác chính là Phật, một niệm mê chính là chúng sanh. Người niệm Phật thường nói: một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Khi chúng ta thường ngày dụng công, một niệm tương ưng thường có. Thế nhưng niệm niệm tương ưng thì khó, không dễ dàng. Nếu như chúng ta có thể giữ gìn mỗi ngày có một niệm tương ưng, không nên cho là thời gian của một niệm này quá ngắn. Một ngày chỉ một lần như vậy thì quá ngắn, mà rất là hy hữu, rất là đáng quý. Bạn có một niệm thì bạn sẽ có hai niệm, có hai niệm thì sẽ có ba niệm. Cho nên đây là cảnh giới tốt, rất khó được. Năm xưa tôi ở nơi đây khuyên mọi người niệm Phật. Có rất nhiều đồng tu làm việc rất bận rộn, không có thời gian tu thời khóa sớm tối. Cho nên tôi khuyên họ dùng cách 10 niệm. Cách 10 niệm của tôi không giống như Pháp Sư Quán Đảnh. Pháp Sư Quán Đảnh là 10 hơi thở. Một hơi thở tính là một niệm. Một hơi không bắt buộc bao nhiêu niệm. Pháp 10 niệm này của tôi chính là 10 câu A-di-đà-phật. Nếu như bạn niệm 4 chữ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm ra 10 câu, đại khái 1 phút thì được rồi. Tuy là thời gian ngắn như vậy, chỉ có 10 câu, nhưng phù hợp tiêu chuẩn trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói là một lòng xưng niệm, một lòng chuyên niệm. Trong 10 câu Phật hiệu này là bạn một lòng niệm, quyết định không có vọng niệm xen tạp ở trong. Chân thật làm được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Hoàn toàn phù hợp với Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta: gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Đó là công đức chân thật. Cho nên không nên nghĩ thời gian quá ngắn. Đây là công đức chân thật. Một ngày có được một niệm tương ưng như vậy, đương nhiên số lần niệm càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng ta liền nghĩ đến một ngày phải nên niệm 9 lần. 9 lần nên niệm như thế nào vậy? Khi sáng sớm thức dậy niệm một lần, đây được xem là thời khóa sớm. Thời gian 1 phút thì được rồi. Có tượng Phật thì đối mặt với tượng Phật, không có tượng Phật thì hướng về phía tây. Một ngày ăn cơm ba bữa. Trước khi ăn cơm, chắp tay niệm 10 câu A-di-đà Phật. Cho nên chúng ta không niệm chú cúng dường, chúng ta chắp tay niệm 10 danh hiệu A-di-đà Phật, một lòng xưng niệm, vậy thì được thêm 3 lần rồi. Buổi sáng bạn đi làm việc, trước khi làm việc niệm qua một lần, làm việc xong thì niệm một lần. Buổi sớm và buổi chiều là 4 lần. Buổi tối trước khi đi ngủ niệm một lần. Tổng cộng là 9 lần. 9 lần này là định khóa của chúng ta. Mỗi một lần chỉ cần 1 phút. Ngoài ra, có thời gian thì bạn có thể niệm nhiều càng tốt. Phương pháp này rất có hiệu quả, lại không chướng ngại bạn làm việc. Đích thực là tiện lợi đến cùng cực. Làm thế nào niệm được chân thật có hiệu quả, nắm được chắc phần giảng sanh? Phải xem bình thường công phu buông bỏ nhìn thấu của bạn. Buông bỏ nhìn thấu là giác ngộ. Bạn thông suốt đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. Thông suốt chính là nhìn thấu. Không còn chấp trước chính là buông bỏ. Bạn có thể chân thật làm đến được tùy duyên. Tùy duyên chính là buông bỏ. Phan duyên là chấp trước. Tùy duyên mà không phan duyên, tuyệt nhiên không phải dạy chúng ta đem công việc đáng phải làm cũng bỏ không làm, vậy thì sai rồi. Tùy duyên chính là tùy thuận cơ duyên, chúng ta phải nên làm. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Giải, tập 50.